Đài truyền hình ABC với lại báo USA Today ghi nhận là có một cái nhà, có một gia đình ở tại Arizona. Trong 30 năm qua, họ dành thì giờ để giăng đèn ở trước nhà của họ. Từ tháng 10 họ bắt đầu giăng đèn. Tất cả những dây đèn tổng cộng là có 250.000 cái đèn ở chung quanh cái nhà của họ. Và mỗi ngày từ tháng 10 đó, họ phải bỏ mấy tiếng đồng hồ, cả gia đình con cái tới để giăng. Cho nên nước Mỹ năm nào họ cũng chiếu cái nhà đó trong đài truyền hình để một cách họ ăn mừng Chúa Giáng sinh. Nhưng mà năm nay thì là tờ báo USA Today nói là cả cái khu vực đó, họ nói vì lý do cái nhà đó cho nên cả cái khu phố của họ rất là ồn ào và họ không có thể chịu nổi. Cho nên năm nay họ phải quyết định là phải tắt đèn. Nhưng mà họ cũng mấy người dân chúng, một nửa thì khiếu nại, một nửa thì là biểu cái tiếp tục. Mừng Giáng sinh không thể nào thiếu đèn. Kinh Thánh ghi trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc đó là lời tiên tri về ánh sáng mà chúng ta mới đọc. Sáng nay qua Ê-sai đoạn 9 từ câu 1 tới câu 7, chúng ta suy gẫm như thế nào là ánh sáng thánh của mùa Giáng sinh và mỗi chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào khi chúng ta hiểu rõ được ánh sáng đặc biệt này. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, trong đoạn Kinh Thánh lời tiên tri về sự đến của Đấng đã hứa, the Messiah, chúng con được Chúa nhắc nhở trong mùa vọng này, trong đợi Chúa, trong đợi kỷ niệm ngày đến lần thứ nhất của Chúa trên thế gian này. Nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài chuẩn bị lòng của chúng con, cho chúng con nói và nghe được ơn lành của Chúa. Chúng con đứng dậy với một sự dạy dỗ tươi mới về một lời tiên tri rất là cũ và thường xuyên chúng con học. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con học được ý nghĩa tươi mới của đoạn Kinh Thánh này. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là ánh sáng thánh? Đọc câu thứ 23 của đoạn 8. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li xuống, đó là vùng Ga-li-lê. Nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại là Na-sa-rét, được vinh hiển. Dân đi trong tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ thuộc ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ gãy ách họ mang, cây roi đánh trên vai họ và cây gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Ma-đi-an, cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống váy máu đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Ê-sai đoạn 9 từ câu 1 tới câu 7 phải hiểu trong bối cảnh của Ê-sai đoạn 7 là lời tiên tri về Emmanuel. Đoạn 8 là lời tiên tri về ngày đến của Đấng Messiah. Và tới đoạn 9 thì tiếp tục lời tiên tri này. Tiên tri mô tả một tình trạng tối tăm của dân sự của Chúa, về lịch sử của dân Israel. 700 năm BC là trước Thiên Chúa Giáng sinh, thì lời tiên tri nói tới dân sự của Chúa dưới đời của vua Acha, tiếng Anh là Ahaz. Thì ông là một người vua của vương quốc miền Nam, và ông lên ngôi lúc 20 tuổi. Sử ký thì ông làm những điều không giống như David là cha ông của mình, và ông dựng lên tất cả những loại thần tượng mà có trong vùng. Vì vậy cho nên dẫn đến một xã hội rất là rối loạn, không đạo đức, và dân sự kinh nghiệm một cái sự rắc rối về vấn đề chính trị cũng như xã hội, vì ông chủ trương liên minh với lại Assyria để bảo vệ đất nước của mình, để đỡ cái Syria lại bên cạnh. Assyria là nước bây giờ gọi là Iraq, Turkey, mà chúng ta thấy Nineveh đó trong mấy trận chiến Trung Đông vừa rồi. Và Syria là nước ở kế cận, là bây giờ ông tổng thống Azad gì đó, Nadat gì đó, đang gây cả rối loạn đó. Cho nên trong sự liên minh ở cái quân ở xa thì Syria bên cạnh tấn công, và rồi sau cuối cùng thì ông liên minh lại những cái người bên cạnh, cho nên quân Assyria đến và dẹp luôn, xóa luôn viên quốc miền Bắc và tiến tới cái vương quốc miền Nam. Để cho nên cái đất nước ở nước Israel vừa viên quốc miền Bắc vừa bị xóa tên, và miền Nam đang ở trong sự đe dọa rất là buồn thảm. Cho nên có những hình ảnh về cái lời tiên tri này, và lời tiên tri này đó nói trước khi quân Assyria tới dẹp xóa tên vương quốc miền Bắc và xuống quân miền Nam. Và trong cái lời tiên tri đó có một cái lời tiên tri sẽ được giải cứu, và có một Đức Chúa Trời sẽ đến, và một đấng giải cứu sẽ xuất hiện trong hình dạng của một con trẻ. Về lịch sử thì người ta nói là sau khi vua Acha ra đời, chấm dứt cai trị mười mấy năm, đất nước rối loạn, Chúa dấy lên ông vua Ezechia. Đây là một vị vua được gọi trong lịch sử đem đất nước phục hưng, vì đem dân sự của Chúa trở lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời, xóa hết tất cả những sự tượng thần ở trong đất nước miền Nam, và đất nước được phục hưng. Và thời đại này được ghi trong lịch sử của Do Thái là huy hoàng sau sự hướng dẫn của vua David. Và trong thời kỳ đó, người ta lời tiên tri nói có một con trẻ sẽ sinh ra, họ chỉ đến một vua Ezechia và đem tới một thời kỳ rất là thịnh vượng cho dân sự của Ngài. Nhưng dựa vào trong những lời tiên tri của chúng ta mới đọc, vì một con trẻ sẽ được sinh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta, câu thứ 5, quyền cai trị của sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là những danh xưng là lạ lùng, mưu luận, mưu sĩ, lạ lùng là mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời. Thì lời tiên tri này được phóng xa hơn là vương quốc của miền Nam, và những nhà dạy kinh đã dùng lời tiên tri này để hướng về Đức Chúa Giêsu là đấng Messiah sẽ đến. Và khi chúng ta đọc đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy một hoàn cảnh biến đổi rất là đặc biệt. Dân đi trong tối tăm sẽ thấy ánh sáng lớn. Những kẻ thuộc về bóng sự chết sẽ được ánh sáng chiếu vào. Chúa sẽ ban cho dân này niềm vui. Câu 2 có 4 chữ: thêm sự vui cho họ. Chữ vui thứ nhất, mọi người đều vui mừng, là joy thứ hai, trước mặt Chúa. Và sự như vui mừng trong mùa gặt là joy thứ ba, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp, đó là chữ vui thứ tư. Khi rồi câu thứ ba, một kinh nghiệm thứ hai, đó là dân sự của Chúa sẽ được Chúa bẻ cái ách nô lệ, bẻ cái roi của kẻ cai trị, và bẻ cái gậy của kẻ hà hiếp. Và giống như thời kỳ của các phán xét của Madian cai trị, Chúa gửi đến Gideon đến giải cứu. Và câu 4 mô tả một bức hình rất là đẹp đẽ: giày dép của kẻ đánh giặc, áo váy máu của những người tranh chiến đều sẽ bị chốt đốt để chùm lửa. Đây là bức hình của hòa bình, của một thời đại được Chúa giải cứu. Và Cái hoàn cảnh thay đổi này được giải thích bởi câu 5: vì, vì sẽ có con trẻ sanh ra cho chúng ta, và vì con trai được ban cho chúng ta. Thành bởi cái bức hình này, dân sự của Chúa kinh nghiệm vì có một sự hiện diện, xuất hiện của một ánh sáng lớn. Và ánh sáng này được thể hiện trong một con người. Cho nên chúng ta thấy được bức hình này nó có liên hệ tới đó. Và khi chúng ta đọc đến Tân Ước thì chúng ta thấy Phúc Âm Giăng đã ghi về sự nhập thể của Chúa Giê-xu. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôn Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời Đức Chúa Trời. Trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của mọi người. Chúa Giê-xu là biểu tượng của ánh sáng. Và sứ đồ Giăng, Giăng Báp-tít đến nói là có một người đến để làm chứng về sự sáng. Và sự sáng của Chúa Giê-xu là sự sáng thật. Và trong khi thi hành chức vụ, Đức Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Giăng đoạn 8 câu 12 cũng ghi nói: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta thì không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Thành với những sự dạy dỗ của tiên tri trước khi Chúa Giáng sanh, với những lời mặc khải của sứ đồ Giăng nói về một sự nhập thể của Chúa Giê-xu, và chính Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là sự sáng của thế gian. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta suy gẫm tới cái ánh sáng này, là con người, là nguồn sáng, là Chúa Giê-xu. Và chúng ta suy gẫm lại những hình ảnh của sự tối tăm, những đau buồn trong tối tăm, những nô lệ của đời sống tối tăm, của lịch sử của dân Chúa. Và phân đoạn này dùng biểu tượng để giải thích như vậy thì nó dính gì với cuộc đời của con người ngày hôm nay? Khi chúng ta kinh nghiệm buồn nản, khi chúng ta kinh nghiệm những thất vọng, khi chúng ta kinh nghiệm tới cuộc đời bị rối loạn, người ta nói đó một tình trạng của một tâm hồn bị tối tăm. Mà khi chúng ta kinh nghiệm tới một sự nối kết với Chúa Giê-xu là nguồn sáng, thì cuộc đời của chúng ta bắt đầu có sự biến đổi. Quý vị ở đây kinh nghiệm được như thế nào cuộc đời trước khi biết Chúa mà không có nối kết với Ngài? Và quý vị cũng kinh nghiệm được cuộc đời nối kết với Chúa là sự sáng, và cuộc đời của mình nó có trật tự lại, và nó bắt đầu có hy vọng hơn. Đó là lý do tại sao Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ghi: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và câu thứ 2 ghi là vả đất vô hình và trống không. Và rồi cái action hay là ngày đầu tiên của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời tuyên bố là vả, Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng. Hay là sự sáng phải là một cái action đầu tiên để đem đến trật tự, sự sống, và tất cả mọi đều rối loạn, không có cái gì hết. Và bỏ đất vô hình có nghĩa là không có form, không có thứ tự, là một cái khối hỗn loạn. Cuộc đời của chúng ta khi không có Chúa, yes, the form is okay, nhưng mà deep down trong hồn của chúng ta, chúng ta không có chắc lắm về những ngày sắp tới. Chúng ta thấy rất là giới hạn trong đời sống của mình. Nhưng khi cuộc đời có bắt đầu có Chúa, có kết hợp với con trẻ, có mối liên hệ với ánh sáng, thì cuộc đời chúng ta bắt đầu có trật tự lại, có một hy vọng, có một sự biến đổi trong cuộc đời. Và cao điểm của đời sống của chúng ở trong đoạn kinh thánh này nhắc cho chúng ta biết là mối liên hệ của con trẻ. Vì có một con trẻ được sinh ra, vì có một con trẻ được ban cho. Cho nên trong cái nghĩa của mùa Giáng sinh, suy gẫm đến ánh sáng của Chúa, chúng ta thấy những điều đó. Một số các bà các anh chị ở đây có những người theo Chúa, nhưng mà cuộc đời cũng có rất nhiều thách thức và đưa ra rất là nhiều câu hỏi về vấn đề đời sống của mình. Câu hỏi dục lại cho chúng ta là how much, bao nhiêu chúng ta nối kết với cái nguồn sáng. Thứ sáu tôi treo hai cái đèn ở trước cái nhà tôi. Tối hôm qua vợ tôi, hai đứa tôi đi mua đồ về, bà nói cái đèn gì đó mà u sầu quá chứ. Tôi nói cái đèn này là solar system, có nghĩa phải nhờ ánh sáng nó thu hút, thành ra nó không có dùng nhiều watt, thành ra nó phải sáng mờ mờ. Bảo nó không được, đèn là phải sáng chứ không có đèn mờ mờ cái kiểu này được. Nên tôi sẽ plan là thứ hai phải lấy mấy cái đèn của dây điện thiệt, và nó có cái năng lực mạnh hơn để nó sáng rực rỡ hơn. Chúa Giêsu nói các ngươi là sự sáng của thế gian, không có thể mờ được. Sự sáng là phải sáng. Và chúng ta biết được tác động của sự sáng là đem sự sống. Tác dụng của sự sáng là dẫn đường, là soi sáng. Ánh sáng là làm rất là nhiều tác động. Và cái phát minh mới nhất của ánh sáng đó là tia laser. Và một học sinh của trường đại học Columbia trong cuộc nghiên cứu về vấn đề ánh sáng, và ông đã tụ lại tất cả những tia sáng và đã tạo lên được một cái tiến trình, và người sau đó người ta tiếp tục chương trình nghiên cứu đó và đã thành hình được cái nguyên tắc của tia laser. Laser có nghĩa là một hội tụ tổng hợp của nhiều tia sáng lại thành một tia sáng. Và tia sáng đó có thể làm được rất là nhiều chuyện, ngay cả chuyện hủy diệt. Chúng ta nói với ánh sáng là xây dựng, nhưng mà Chúa cũng nói khi Chúa đến, nếu những điều gì không tốt sẽ bị thiêu đốt đi. Ở trong cái nghĩa đó, chúng ta nhiều lúc gặp một số người sống theo Chúa mà cuộc đời của mình chưa có được nghiêm chỉnh với Chúa, chúng ta thấy rất là khó chịu. Chính vì vậy cho nên khi Chúa Giêsu đến trên thế gian, Chúa lên án một số người không theo đường lối của Đức Chúa Cha và họ phải tiêu diệt Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy trong một cái nghĩa của sự sáng đem biến đổi cuộc đời của mình trong mùa Giáng sinh. Mỗi lần chúng ta treo đèn, những lời chúng ta lo về vấn đề ánh sáng, chúng ta nhớ nhắc lại cho cuộc đời của mình. Chúa là nguồn sáng, chúng ta là ánh sáng. Và sự sáng phải sáng rực lên. Ý thứ hai, nói cách khác là ngày nay Chúa đến với chúng ta đã thực hiện chương trình cứu rỗi cho mình. Trong đời sống của mỗi chúng ta là những người chân thành tiếp nhận Chúa thì chúng ta có cái kinh nghiệm biến đổi này. Khi chúng ta một cá nhân yêu mến Chúa, được tiếp nhận ánh sáng, cuộc đời mình thay đổi, thì gia đình mình sẽ bị ảnh hưởng một cách positive, một cách tích cực. Rồi nhiều gia đình tốt đẹp thì sẽ đến một cái cộng đồng tốt đẹp, rồi sau đó đến một quốc gia phục hưng. Rất tiếc ngày hôm nay người ta chọn là phải có chương trình giáo dục tốt thì rồi thì là học sinh nó mới tốt. Vì vậy cho nên người ta bắt đầu bằng một cái gì lớn, thiệt là lớn, để đem đến cái ảnh hưởng của từng cá nhân. Nhưng Chúa thì muốn cá nhân của chúng ta được biến đổi trước, rồi thì cộng đồng sẽ được biến đổi. Tất cả kết quả ảnh hưởng tích cực của niềm vui, của sự hòa bình, không còn tranh chiến nữa. Và niềm vui này đến do liên hệ với con trẻ. Cho nên câu hỏi thứ hai là chúng ta hôm nay liên hệ với Chúa như thế nào? Chúng ta có kinh nghiệm sự sáng hơn là chúng ta biết chưa? Chúng ta có kinh nghiệm cái sự giàu có của Chúa hơn là chúng ta có thể thâu chứa chưa? Và chúng ta có kinh nghiệm niềm cái tình thương của Đức Chúa Trời hơn là chúng ta tìm kiếm chưa? Và chúng ta có kinh nghiệm sự bình an qua cuộc đời của mình chưa? Hiện nay có bà các anh chị nhà của mình có trang trí rồi, mùa Giáng sinh hôm nay nhà đẹp hơn năm ngoái. Ra đường thấy kẹt xe vì người ta đi mua sắm quá chừng. Nhưng mà trong lòng của quý vị có vui không? Đó là câu hỏi chúng ta cần phải hỏi trong mùa Giáng sinh này. Quý vị có bình an không? Và quý vị tất cả những sự giao chiến gì đó, tranh luận nào đó ngừng chưa? Tất cả những cái vũ khí, quần áo của những người chiến sĩ đem đi đốt hết chưa? Và đó là những hình ảnh của lời tiên tri thách thức chúng ta trong mùa Giáng sinh này, để cho chúng ta chuẩn bị đến Chúa là một con trẻ mà chúng ta đang kỷ niệm. Tôi cầu nguyện đến mùa Giáng sinh năm nay sẽ tươi sáng mỗi ngày khi chúng ta có liên hệ với Chúa thường xuyên. Đời sống của chúng ta sẽ hy vọng vui tươi khi chúng ta có Chúa cai trị. Cuộc sống chúng ta không thể tiếp tục chiếu sáng lờ mờ nữa. Chúng ta phải tiếp tục nối với Chúa là nguồn sáng để mình phải sáng rực rỡ lên. Giống như là Gia An á, có cái đèn cho đi rồi cái đèn biết đi á. Mỗi quý vị phải là cái đèn biết đi á. Cảm ơn là Gia An có cái ví dụ. Tôi cầu nguyện để mỗi cuộc đời chúng ta sẽ tiếp cận với nguồn sáng là Chúa Giêsu. Và Chúa nói với chúng ta là sự sáng của chúng ta là những việc lành. Sự sáng các ngươi phải soi rọi trước mặt người khác để người ta thấy các việc lành, good work, helping, sharing, loving, caring, để Chúa ngợi khen, để danh Chúa sẽ được ngợi khen trước mặt thiên hạ. Xin ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, cảm ơn Ngài về tình thương lớn lao của Ngài. Chúa đến không phải chỉ đem cho chúng con thêm vật chất, nhưng Ngài ban cho chúng con một niềm vui trong tâm hồn, một sự bình an sâu xa không còn tranh chấp, và một hướng dẫn trong một thời điểm tối tăm của đời sống. Chúng con này xin Chúa cho chúng con nhìn xa hơn trong mùa Giáng sinh này. Đó là mối liên hệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con qua Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con xem lại thì giờ chúng con tiếp xúc với Chúa, nói chuyện với Ngài và lắng nghe lời của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong một mấy chục ngày bận rộn này sẽ luôn luôn có dành thì giờ yên tĩnh để Chúa có chỗ, có giờ để chiếu ánh sáng của Ngài trên cuộc đời chúng con. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi anh chị em chúng con trong mùa Giáng sinh này được thấy Chúa, được nhận Chúa, được tiếp xúc với Chúa và sẽ được biến đổi thành những tia sáng đẹp đẽ trong mùa Giáng sinh này. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.